Câu hỏi 10. Trong bài pháp vừa rồi, Thầy có đề cập thiền tự, nó chỉ có lợi ích chứ không có hại. Vấn đề duy nhất là ngã mạn và chấp trước phát sanh sau khi hành thiền mà thôi. Làm thế nào để một người hành thiền có thể khám phá ra là ngã mạn và chấp trước đã phát sinh trong tâm mình? Và làm cách nào để ngăn không cho chúng khởi lên?
Nếu người ấy có thể phân biệt được danh tối hậu, thì sẽ rất dễ cho họ để kiểm tra xem ngã mạn và chấp trước có khởi lên trong tâm mình hay không. Nếu người ấy không thể phân biệt được danh tối hậu, thì cũng không khó để người ấy kiểm tra chúng. Bởi vì những trạng thái ấy rất rõ ràng. Chẳng hạn nếu một hành giả đã đạt đến các thiền chứng và coi thường những người không đắc thiền, kể như ngã mạn đã khởi lên nơi người ấy. Nói chung, bất cứ khi nào người ấy có ý nghĩ so sánh mình với người khác, như hắn hay hơn ta, ta hay hơn hắn, hoặc chúng ta đồng đẳng như nhau, thì ngã mạn đã khởi lên nơi người ấy. Trong kinh điển Pali có một câu chuyện về ngã mạn như sau. Một lần, tôn giả A Nậu Lâu Đà đã hỏi tôn giả Xá Lợi Phất: "Tôi có thể thấy 1000 thái dương hệ chỉ với một thiên nhãn tâm, thế nhưng tại sao tôi vẫn không thể đạt đến giải thoát?" Tôn giả Xá Lợi Phất trả lời: "Khi ông nói tôi có thể thấy 1000 thái dương hệ chỉ với một thiên nhãn tâm thì đó là ngã mạn. Và khi ông nói tại sao tôi vẫn không thể đạt đến giải thoát là trạo cử." Sau khi nghe ngài Xá Lợi Phất trả lời, tôn giả A Nậu Lâu Đà hiểu ra rằng ngã mạn và trạo cử chính là những chướng ngại cản trở con đường giải thoát của mình vậy. Để loại trừ ngã mạn và chấp trước, người đang hành thiền minh sát cần phải thường xuyên tuệ tri các hành, danh và sắc là vô thường, khổ và vô ngã. Với minh sát trí về tam tướng hay ba đặc tính này, vị ấy sẽ dần dần loại bỏ được những ảo tưởng về thường lạc và ngã đối với tất cả các hành, từ đó làm suy yếu đi sự ngã mạn và chấp trước của mình. Khi đạt đến A-la-hán thánh đạo nhờ hành thiền minh sát, thánh đạo này sẽ tiêu diệt hoàn toàn mọi phiền não. Nhờ thế, chúng sẽ không thể nào khởi sanh trong tương lai nữa. Còn đối với những người không hành thiền minh sát, họ có thể đè nén tạm thời ngã mạn và chấp trước bằng cách phản tỉnh sáng suốt. Họ sẽ phản tỉnh như vậy: ngã mạn và chấp trước có hại cho ta, nó có thể khiến cho ta phải tái sanh vào 4 ác đạo địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Nếu ta muốn không tự hại mình, ta nên chấp nhận không ngã mạn và chấp trước. Hoặc trong nghĩa cùng tột, thế gian này chẳng có gì để hãnh diện và chấp trước vào, vậy thì tại sao ta lại hãnh diện và chấp trước? Do phản tỉnh sáng suốt, chúng ta có thể thấy được những nguy hiểm của ngã mạn và chấp trước, và như vậy từ bỏ được chúng.
Câu hỏi 11. Vị trí hiện nay của xứ Kuru là ở đâu?
Theo một số học giả thì vị trí hiện nay của xứ Kuru là New Delhi, thủ đô của Ấn Độ.
Câu hỏi 12. Thế nào là sự khác nhau giữa niệm căn, niệm giác chi và chánh niệm? Người ta nói rằng chánh niệm của Bát Thánh Đạo chỉ nói đến tứ niệm xứ, có đúng không?
Chúng là như nhau, sở dĩ chúng mang những tên khác chỉ là vì Đức Phật giải thích niệm từ những góc độ khác nhau mà thôi. Bát Thánh Đạo có Bát Thánh Đạo hiệp thế và Bát Thánh Đạo siêu thế. Tứ niệm xứ thuộc về chánh niệm hiệp thế.
Câu hỏi 13. Tuệ căn có thể biết được tợ tướng và trạch pháp giác chi. Chúng có thể biết được tợ tướng. Vậy thế nào là sự khác nhau giữa tuệ căn và trạch pháp giác chi?
Tuệ căn và trạch pháp giác chi là như nhau, chúng chỉ là chánh kiến, trí tuệ tâm sở. Để tránh cho các hành giả khỏi bị hiểu lầm rằng chúng chỉ có thể bắt tự tướng làm đối tượng, tôi sẽ giải thích các loại chánh kiến khác nhau cho mọi người cùng hiểu. Chúng ta có chánh kiến thuộc thiền định, chánh kiến thiền minh sát, chánh kiến thuộc thánh đạo và chánh kiến thuộc thánh quả. Thường thì đối tượng của chánh kiến thiền định là tự tướng, vốn là một khái niệm. Tuy nhiên một số chánh kiến thiền định có thể lấy thực tại cùng tột làm đối tượng, chẳng hạn chánh kiến của thức vô biên xứ lấy tâm thiền không vô biên xứ làm đối tượng, chánh kiến của phi tưởng phi phi tưởng xứ lấy tâm thiền vô sở hữu xứ làm đối tượng. Tuy nhiên chánh kiến thiền định không quan trọng. Chánh kiến thiền minh sát: thứ nhất, chánh kiến phân biệt khổ thánh đế, tức phân biệt danh sắc tối hậu. Thứ hai, chánh kiến phân biệt nhân sanh khổ thánh đế, đó là phân biệt duyên khởi, nó cũng được gọi là chánh kiến thấy đúng nghiệp là tài sản của mỗi người. Thứ ba, chánh kiến hiệp thế đạo là chánh kiến phân biệt tất cả các hành, tức danh sắc. Chánh kiến thánh đạo chỉ thấy sự việc làm đối tượng. Cần nhớ ở đây là có hai loại việc: vĩnh viễn việc và biến hoại việc. Vĩnh viễn việc là niết bàn, và chánh kiến lấy niết bàn làm đối tượng và là chánh kiến siêu thế đạo. Biến hoại việc là giai đoạn việc của các hành, tức giai đoạn việc của danh sắc và các nhân của chúng. Chánh kiến lấy sự việc này làm đối tượng là chánh kiến hiệp thế đạo. Chánh kiến thánh quả là tâm sở trí tuệ của tâm quả, vốn luôn luôn lấy niết bàn làm đối tượng.
Câu hỏi 14. Chúng con cần phải chuẩn bị thân và tâm như thế nào trước khi tham dự một khóa thiền thất?
Quý vị phải hành thiền đều đặn ở nhà, chẳng hạn một tiếng vào lúc buổi sáng và một tiếng trước khi đi ngủ. Như vậy để cho thân và tâm của quý vị quen với việc ngồi thiền. Nếu quý vị có những công việc gì phải làm, quý vị nên làm chúng trước hoặc sau khóa thiền thất. Nếu quý vị cứ luôn luôn nghĩ về những công việc ấy trong thời gian thiền thất, quý vị sẽ không thể nào hành thiền một cách toàn tâm toàn ý, và do đó cũng không thể phát triển định sâu được. Vì thế quý vị phải bỏ chúng qua một bên trong thời gian hành thiền. Quý vị nên hiểu rõ giá trị của việc hành thiền và tận dụng cơ hội quý hiếm này để tích lũy ba la mật thiền vững mạnh.
Câu hỏi 15. Nếu một người luôn luôn bận rộn với công việc của mình như buôn bán, rồi những vấn đề gia đình, đời sống hôn nhân, liệu họ có thể thành công trong thiền khi họ tham dự một khóa thiền không? Đức Phật có nói gì về tác động của hôn nhân trên việc hành thiền? Liệu một người đã có vợ hoặc chồng có hành thiền tốt được không? Nếu điều đó là có thể, người ấy phải làm như thế nào? Sau khi từ một khóa thiền trở lại với công việc hàng ngày, nhịp độ của cuộc sống rất nhanh chứ không chậm và bình yên như trong thời gian khóa thiền. Chúng con sẽ duy trì được một nội tâm thanh thản và bình yên như vậy trong công việc như thế nào? Sau khi đạt đến sơ thiền hay cho đến tứ thiền, giới năm pháp thuần thục, nếu một hành giả sống dễ vui và đắm chìm trong các dục lạc như ăn, uống, xem phim ảnh, ca nhạc, khiêu vũ, hay nếu họ quá tất bật với công việc, hoặc nếu họ bị bệnh và suy yếu, nhưng vẫn thiền mỗi ngày, liệu thiền của người ấy có xuống cấp không? Tại sao?
Thời Đức Phật, ở Xá Vệ có 70 triệu người, 50 triệu trong đó là các vị thánh đệ tử tại gia của Đức Phật. Con số các vị thánh đệ tử tại gia ở Dương Xá cũng vào khoảng 50 triệu. Hàng ngày họ sửa soạn thức ăn vào buổi sáng và cúng dường đến chư Tăng. Sau bữa ăn trưa, các vị tín nữ đi đến tu viện để nghe pháp và hành thiền ở đó. Họ trở về nhà trước lúc hoàng hôn. Buổi tối, các vị thiện nam đi đến tu viện để nghe pháp và hành thiền ở đó. Họ về nhà sáng sớm ngày hôm sau. Theo cách này, họ hành pháp cho đến mức quá thể. Vì thế có rất nhiều vị thánh đệ tử tại gia trong thời Đức Phật. Nếu quý vị muốn được là một người đệ tử có lòng tin của Đức Phật, quý vị nên cố gắng bắt chước tấm gương của họ, bởi vì chỉ những vị thánh đệ tử mới có niềm tin bất động nơi Đức Phật mà thôi. Quý vị không nên cố gắng để trở thành những đệ tử tại gia tân thời của Đức Phật. Quý vị có biết đệ tử tại gia tân thời là thế nào không? Họ là những đệ tử Phật chỉ vài giờ trong một tuần, đặc biệt là khi cúng dường, đến các vị sư và nghe thuyết pháp ngày Chủ nhật. Còn hầu hết thời gian, họ là những đệ tử có niềm tin của vô tuyến truyền hình, của âm nhạc, cine, báo chí, mua sắm, nói chuyện tầm phào, vân vân. Vui lòng cho tôi biết, quý vị muốn làm loại đệ tử nào, có niềm tin nào đây? Quý vị không thể vừa đắm chìm trong dục lạc, vừa muốn duy trì định sâu cùng một lúc được, bởi vì dục lạc là một trong năm chướng ngại triền cái đối với định. Nếu thực lòng quý vị muốn thành công trong thiền hay muốn duy trì thiền của mình, quý vị phải từ bỏ các dục lạc. Chớ đừng lấy phiền não của quý vị như một cái cớ bào chữa cho việc không có thì giờ hành thiền. Điều đó thật sự là tai hại, vì nghiệp xấu của quý vị sẽ không chấp nhận một lời bào chữa như vậy, và chắc chắn nó sẽ kéo quý vị vào khổ cảnh trong kiếp sau. Nếu quý vị muốn thành công trong thiền, quý vị nên dành thật nhiều thời gian cho việc hành thiền. Thiền trong một vài tuần lễ như vậy là quá ngắn, vì thế quý vị không nên trông đợi nhiều từ nó. Tôi hiểu là những người thế tục, quý vị rất bận rộn và có nhiều vấn đề trong cuộc sống. Bởi lẽ có nhiều người trong quý vị gặp rất nhiều vấn đề trong cuộc sống của mình. Nên cho phép tôi được đưa ra một đề nghị. Nếu quý vị trở thành một vị sư hay tu nữ thì thế nào? Quý vị có muốn xuất gia hay không?
Câu hỏi 16. Một hành giả sơ cơ có nên phớt lờ ánh sáng phát sanh do thiền khi nó xuất hiện không? Nếu người ấy phớt lờ nó, liệu ánh sáng ấy có biến mất và không bao giờ xuất hiện lại không? Sau khi theo những hướng dẫn của thiền sư để phớt lờ ánh sáng, tâm con trở nên bất an và không thể tập trung một cách yên ổn như trước. Tai bắt đầu chú ý đến những âm thanh vô ích, niềm tin của con bị lung lay và cảm thấy muốn từ bỏ hành thiền. Có phải chướng ngại này là do nghiệp xấu trong quá khứ của con hay do ma dương, ma ra quấy phá?
Điều đó không phải do nghiệp xấu trong quá khứ hay ma ra gì cả. Khi ánh sáng lần đầu tiên xuất hiện, thường thì nó không ổn định bởi vì thiền của hành giả vẫn chưa vững chắc. Ánh sáng xuất hiện khi sức tập trung hay định của hành giả mạnh và biến mất khi sự tập trung yếu đi. Hành giả mất nó bởi vì sức tập trung của hành giả yếu chứ không có gì khác. Và bây giờ sở dĩ hành giả không thể lấy lại ánh sáng ấy là vì hành giả đã thất vọng. Trong lúc hành thiền niệm hơi thở, hành giả không nên trông đợi một điều gì mà chỉ tập trung vào hơi thở. Nếu sức tập trung hay định của hành giả mạnh và vững chắc, ánh sáng sẽ luôn luôn có mặt ở đó, chỗ hơi thở xúc chạm.
Câu hỏi 17. Chỉ nhờ hành thiền mà người ta mới có thể đạt đến Niết Bàn và giải thoát khỏi dòng tử sanh luân hồi, có phải vậy không?
Có bốn loại người trong thế gian này: Ugati Tanyu, Jipan Chitanyu, Nitya và Pada Barama. Người Ugati Tanyu, lược khai trí giả, là người có thể đạt đến Niết Bàn chỉ do nghe một bài kệ ngắn. Tôn giả Xá Lợi Phất và một kiền liên thuộc về loại người này. Người Jipa Chitanyu, quảng khai trí giả, là người có thể đạt đến Niết Bàn chỉ do nghe một bài pháp. Chẳng hạn tôn giả Kiều Trần Như trở thành một bậc thánh nhập lưu do nghe kinh chuyển pháp luân. Giờ đây hai loại người ấy không còn hiện hữu nữa. Người Nitya, ứng dẫn trí giả, là người phải thực hành tuần tự theo hệ thống để đạt đến Niết Bàn. Hầu hết các hành giả hiện nay đều thuộc loại người này. Người Pada Barama, văn cú tối di giả, là người không thể đắc bất cứ một bậc thiền hay đạo quả nào, cho dù người ấy có chịu khó thực hành tới mức nào chăng nữa. Mặc dù vậy, nếu quý vị thuộc loại người này, quý vị cũng nên chịu khó thực hành để tích lũy đủ ba la mật, ngõ hầu đạt đến niết bàn trong kiếp vị lai.
Câu hỏi 18. Sau khi đắc bậc thiền hơi thở, người hành thiền có thể thấy một vài sự kiện trong tiền kiếp của mình, chẳng hạn như kiếp trước họ là ai và được sanh ra ở đâu, được không?
Không được. Việc thấy ấy thuộc về lĩnh vực của thần thông, gọi là túc mạng thông, tức khả năng nhớ lại các kiếp quá khứ. Với sự trợ giúp của bậc thiền hơi thở, hành giả có thể hành thiền phân tích tứ đại một cách dễ dàng, và rồi tiếp tục hành thiền phân biệt danh và sắc. Sau đó, hành giả có thể phân biệt danh và sắc trong kiếp quá khứ của mình để thấy năm nhân quá khứ: vô minh, ái, thủ, hành và nghiệp, làm phát sanh kiếp sống hiện tại của hành giả. Như vậy, với sự trợ giúp của bậc thiền, hành giả có thể phát triển minh sát trí để thấy danh và sắc quá khứ được. Còn những khái niệm về tên hành giả là gì, tên của nơi hành giả được sanh ra là gì, vân vân thì không.
Câu hỏi 19. Có một hành giả nói rằng, trong khi anh ta đang tọa thiền, phân biệt quả đồi ở trước mặt, thì anh ta thấy một con rồng bay vào trong người anh. Kể từ đó, anh ta có con rồng trong mình. Rất nhiều khi, vô tình hay cố ý, anh ta gợi ý cho mọi người biết rằng anh ta khác với người phàm, bởi vì anh ta đã thuần phục được con rồng vào trong người anh ta. Liệu những điều đại loại như vậy có thể xảy ra với người hành thiền không?
Có lẽ anh ta đang mơ.
Câu hỏi 20. Những phiền não nào một người hành thiền phải đoạn trừ để đạt đến quả vị nhập lưu? Người ấy có cần một vị thầy để xác nhận cho mình không? Hay họ tự mình biết điều đó khi họ thực sự đạt đến quả vị nhập lưu?
Theo một số bài kinh, người ấy phải đoạn trừ thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Song ở một số bài kinh khác lại nói, người ấy phải đoạn trừ ba phiền não trên và thêm hai phiền não khác nữa là ganh tị và bỏng sẻn. Nếu người ấy rành rẽ kinh điển, họ có thể biết rằng mình đã là một bậc thánh rồi. Nhưng nếu anh ta không thông kinh điển, anh ta có thể không biết rằng mình đã là một bậc thánh. Chẳng hạn Mahanama, một người bà con của Đức Phật, không biết được phiền não nào, ông ta đã đoạn trừ vậy.
Câu hỏi 21. Chúng ta có cần định sâu để thực hành bốn loại thiền bảo hộ không?
Có thì tốt hơn, nhưng đó không phải là điều cần thiết.